danh thắng. Cầu Long Biên
khi mới xây dựng xong còn có tên là cầu Paul Dumer, tên của viên toàn quyền Đông Dương. Cây cầu bắc qua sông Hồng nối thị trấn Gia Lâm với nội thành Hà Nội, khởi công xây dựng tháng 9 năm 1898, khánh thành ngày 28 tháng 2 năm 1902. Do hãng Efren thiết kế, hãng DD Pili thi công, cầu chính dài 1.682m, cầu dẫn dài 880m. Kết cấu ban đầu 19 nhịp dầm bằng thép đặt trên 20 trụ cao hơn 40m. Thời chiến tranh phá hoại, không quân Mỹ đã ném bom đánh sập nhiều đoạn, nhiều lần phải sửa chữa nên kết cấu ban đầu đã bị biến dạng. Thời gian đầu, cầu chỉ có đường xe lửa, đến năm 1919 mới mở thêm phần đường bộ ở hai bên. Hiện tại cầu dùng cho xe lửa, xe thô sơ và người đi bộ qua lại. Cầu Long Biên, một chứng tích lịch sử của thủ đô Hà Nội.
Cầu Thăng Long.
Đây là cây cầu lớn nhất Đông Nam Á, bắc qua sông Hồng, cách trung tâm Hà Nội khoảng 12 km. Đầu cầu phía bắc là địa phận huyện Đông Anh, phía nam là huyện Từ Liêm. Khởi công xây dựng vào cuối năm 1974, đưa vào sử dụng năm 1985. Cầu có 2 tầng, tầng trên rộng 20 mét, chia thành 4 làn xe, mỗi bên 2 làn dành cho xe cơ giới, tầng dưới, ở giữa là 2 làn đường sắt, hai bên là đường dành cho xe thô sơ và người đi bộ. Phần cầu chính dài 1.688 mét, được đỡ bởi 15 nhịp dầm thép, chiều dài toàn bộ, tính cả cầu dẫn là 5.503 mét. Cầu dẫn kết cấu bởi các dầm bê tông giữ ứng lực. Cầu dẫn của đường bộ dài 550 mét, của đường xe lửa dài 3.000 mét.
Cầu Trương Dương.
Cầu được xây dựng năm 1979, khi đó là một chiếc cầu cáp nối từ bến tàu thủy cũ ở bờ nam sông Hồng qua bãi Phúc Tân với bờ bắc sông Hồng tại bến Bồ Đề thuộc thôn Ái Mộ, quận Long Biên, không xa cầu Long Biên về phía hạ lưu. Đến năm 1983, chuyển sang xây dựng cầu cứng bằng dầm thép. Cầu Trương Dương được khởi công tháng 6 năm 1983 đến ngày 19 tháng 5 năm 1985 thông xe nội bộ và đưa vào sử dụng tháng 7 năm 1985. Đây là cây cầu lớn đầu tiên do kỹ sư và công nhân Việt Nam tự thiết kế và thi công. Cầu Trương Dương dài 1.213 mét gồm 11 nhịp dầm thép, mỗi nhịp dài 90 mét, mặt cầu rộng 18,55 mét, ở giữa có hai làn đường cho xe ô tô, hai bên là đường cho xe mô tô rộng 5 mét. Cầu dẫn có 9 nhịp, phía bờ nam nối với đường Trần Nhật Duật, phía bờ bắc là đường Nguyễn Văn Cử. Đầu năm 2001, nút giao thông bờ nam cầu Trương Dương được cải tạo lại. Ngoài hai lối lên xuống cầu, trước đó được nâng cấp thêm hai cầu dẫn chạy vòng tròn để xe đi lại thuận tiện, không bị ách tắc. Công trình này được đưa vào sử dụng ngày 30 tháng 4 năm 2001, góp phần làm cho thủ đô Hà Nội ngày càng đẹp và khang trang hơn.
Phố cổ, phố nghề.
Đặc điểm chung của các phố này ở Hà Nội là tên phố bắt đầu bằng từ hàng, tiếp đó là một từ chỉ mặt hàng hay nghề cụ thể. Thí dụ, hàng đào, hàng chiếu, hàng mã, hàng thiếc. Hiện còn trên 50 phố như vậy. Du khách mới đến Hà Nội lần đầu, xin mời dạo qua các phố cổ, phố nghề để thấy được sự khác biệt giữa Hà Nội và thủ đô hay thành phố ở các nước mà du khách đã từng đi qua. Từ phía bắc Hồ Hoàn Kiếm, nơi có đài phun nước, du khách nên đi bộ qua các phố Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Đường, rồi đến chợ Đồng Xuân. Đây là tuyến phố cổ khá đặc trưng của Hà Nội. Phố Hàng Đào hình thành từ thế kỷ thứ 15. Hồi xưa cư dân ở đây làm nghề nhuộm vải với các màu đặc trưng đỏ, hồng là màu của hoa đào nên có tên là Hàng Đào. Từ đời Lê thế kỷ thứ 15, nhiều người Trung Quốc được phép cư trú ở Thăng Long. Trên hai đầu một đoạn phố người Hoa, người ta dựng hai cái cổng chắn ngang đường, tối đến thì đóng lại, lâu dần thành tên phố Hàng Ngang. Cũng như tên gọi Hàng Đường là nơi ngày trước chuyên buôn bán đường, mật, bánh kẹo. Gần chợ Đồng Xuân có phố Hàng Mã, chuyên sản xuất và buôn bán mặt hàng truyền thống từ các loại giấy màu. Phố này hầu như không thay đổi từ khi lập phố. Có khác với ngày xưa là ngày nay có nhiều chủng loại hàng hơn trước. Hàng năm, vào dịp Tết Trung Thu của trẻ em, 15 tháng 8 âm lịch, cả phố Hàng Mã trở thành một chợ bán đồ chơi muôn màu sắc, đèn ông sao, đèn xếp, đèn kéo quân, đầu sư tử. Đối diện phố Hàng Mã là phố Hàng Chiếu, nơi chuyên bán các mặt hàng sản xuất từ cói. Qua Hàng Chiếu đến ô Quan Trường, cửa Đông Hà, di tích còn khá nguyên vẹn của Thăng Long, 36 phố phường xưa. Một phố nghề khác rất điển hình, hàng thiếc. Đến đây bạn sẽ thấy râm ran tiếng búa gõ vào vật liệu tôn hay những mảnh thiếc trắng lấp lánh. Những người thợ thiếc ở phố này chuyên sản xuất các đồ dùng từ nhỏ đến lớn như thùng, chậu, gáo múc nước, hòm tôn, bể nước. Rất nhiều phố khác chưa có dịp miêu tả ở đây. Nếu có dịp, xin mời quý khách đến trực tiếp để được tận mắt chiêm ngưỡng. Hồ Hoàn Kiếm. Hồ nằm ở vị trí trung tâm thành phố nên được ví như một lãng hoa giữa lòng Hà Nội. Hồ gắn với truyền thuyết Trà Gươm. Vua Lê Thái Tổ có một thanh gươm quý luôn ở bên ông suốt 10 năm kháng chiến chống quân Minh, thế kỷ thứ 15. Sau chiến thắng, một lần vua Lê du thuyền trên hồ, bỗng có con rùa nổi lên. Vua rút gươm báo ra, chỉ cho quân sĩ biết thì rùa liền đắp ngay thanh gươm rồi lặn xuống nước. Vua cho rằng trước đây rùa thần đã giúp gươm báo đánh thắng giặc Minh, nay đất nước đã thanh bình, thần lấy lại gươm, nên nhà vua đổi tên cho hồ là Hoàn Kiếm, Trà Gươm, thay cho tên cũ là Lục Thủy.
Hồ Gươm hôm nay chiều về thu, làn nước xanh xanh lặng lờ trôi, rồi bóng tháp rùa như đắm chìm trong nắng vàng nghiêng nghiêng hàng dương liễu. Hồ Gươm thân yêu của thủ đô, Hồ Gươm bông hoa của thành phố, có hương mát lành trong mỗi người như nhớ lại bao nhiêu kỷ niệm xưa.
Hồ Tây, đường Thanh Niên, đường Cổ Ngư.
Đây là một quần thể có nhiều di tích thắng cảnh đẹp ở phía tây thành phố. Có thể ví đường Thanh Niên như một cây cầu bắc ngang tạo nên hai hồ nước, một bên là hồ Tây, bên kia là hồ Trúc Bạch. Đoạn đường đôi này dài 992 mét, dài phân cách là một hàng cây xanh, hai bên đường là những hàng cây phượng, cây liễu, cây bằng lăng. Hồ Tây ở phía tây bắc đường Thanh Niên có diện tích khoảng 500 hectare, lớn nhất trong số hồ của Hà Nội. Con đường chạy quanh hồ dài 17 km, đi qua các địa danh Nghi Tàm, Tây Hồ, Nhật Tân, Bưởi, Thụy Khuê, và các đền chùa đẹp nổi tiếng như Trấn Quốc, Kim Liên, Phủ Tây Hồ, Đền Quán Thánh. Từ xa xưa, nhiều triều đại phong kiến đã xây dựng cung điện bên hai hồ này làm nơi nghỉ ngơi. Ngày nay, khu vực Hồ Tây đang trở thành khu du lịch lớn của Hà Nội.
Hồ Trúc Bạch.
Hồ cách Hồ Tây bởi đường Thanh Niên, thế kỷ thứ 18, chúa Trịnh Giang cho xây một cung nghỉ mát ở bên hồ gọi là Viện Trúc Lâm. Sau viện này trở thành nơi an trí những cung nữ có tội buộc phải tự dệt lụa để nuôi thân. Lụa do các cung nữ dệt rất đẹp, nổi tiếng khắp kinh thành, có tên là lụa làng Trúc. Vì vậy hồ được gọi là Trúc Bạch. Ven bờ hồ Trúc Bạch cũng có nhiều di tích lịch sử và công trình kiến trúc đặc sắc. Mặt hồ phẳng lặng, êm ả. Phía tây nam hồ là đền Quán Thánh, phía đông có chùa Châu Long, có phía bắc hồ có một đảo nhỏ, trên đó có ngôi đền Cầu Nhi. Đông bắc là làng Đúc Đồng Ngũ Xá.
Chợ Đồng Xuân.
Trong số các chợ ở thủ đô như chợ Mơ, chợ Hôm, chợ Cửa Nam, chợ Ngọc Hà, thì chợ Đồng Xuân là lớn nhất. Chợ ra đời từ năm 1889 trên địa phận phường Đồng Xuân. Ban đầu, chợ họp ngoài trời, sau được xây dựng nhà họp chợ với khung sắt, mái lợp tôn tráng kẽm, chiều dài mỗi nhà 52 mét, cao 19 mét. Chợ nằm ở gần sông Hồng, thuận lợi về giao thông nên rất thuận tiện để đón hàng hóa bốn phương, đưa về cũng như tỏa đi muôn nơi. Trong chợ Đồng Xuân, hầu như có đủ tất cả các mặt hàng, ngành hàng phục vụ sinh hoạt và đời sống. Chợ Đồng Xuân cũng là chợ bán buôn lớn nhất ở miền Bắc. Ngày nay, chợ Đồng Xuân đã được xây dựng lại với quy mô lớn hơn, gồm 3 tầng hiện đại, khang trang, rộng rãi, nhưng vẫn giữ lại một phần kiến trúc mặt tiền của chợ cũ. Chợ Đồng Xuân còn là chiến lý oanh liệt của các chiến sĩ cảm tử bảo vệ Hà Nội năm 1946.
Công viên Thống Nhất, Công viên Lenin.
Bốn phía của công viên này tiếp giáp với các phố Trần Nhân Tông, Nguyễn Đình Chiểu, Đại Cồ Việt, Lê Duẩn, diện tích hơn 50 hectare. Công viên Thống Nhất là một công viên vào loại lớn nhất ở Hà Nội. Hồ Bảy Mẫu trong công viên có đảo Hòa Bình, từng là nơi cư trú của họ hàng nhà Cò. Công viên Thống Nhất thu hút nhiều người đến nghỉ ngơi, thư giãn, tổ chức các cuộc vui chơi hay các sự kiện văn hóa. Tại đây còn có khu vui chơi dành riêng cho thiếu nhi với đu quay, đu tiên, xe hỏa, máy bay, vân vân. Hàng năm, vào dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, có hội hoa xuân tại công viên. Nhiều loài hoa quý và lạ, cây cảnh từ khắp nơi đưa về dự hội.
Vườn thú Thủ Lệ.
Nằm ở phía tây thành phố trên một diện tích đất chừng 20 hectare, có hồ nước, thế đất tự nhiên như hình rồng lượn, khá đẹp mắt. Vườn thú được chia làm nhiều khu. Khu bò sát có chăn, rắn, kỳ đà, sát với hồ nước. Khu chim muông có công, chỉ, uyên ương, hạc, cò, họa mi, hoàng yến. Khu thú dữ có hổ, báo, gấu, voi, sư tử. Đáng kể hơn là có gần 40 loài động vật thuộc loại đặc hữu ở Việt Nam và một số động vật quý hiếm là tặng phẩm của nhiều quốc gia. Vườn thú Hà Nội là thành viên của Hiệp hội Vườn thú Đông Nam Á, CISA, và có quan hệ với trên 30 vườn thú, tổ chức bảo tồn động vật thế giới.
Công viên nước Hồ Tây.
Công viên nước Hồ Tây có diện tích 35.560 m², chia thành 5 khu vui chơi. Ngày 19 tháng 5 năm 2000, công viên này khai trương giai đoạn 1, gồm các hạng mục 7 đường ống trượt với độ cao trung bình là 12 m kể từ tháp tiếp nhận, trong đó phải kể đến 2 đường trượt cao tốc độ cao 14,5 m, lần đầu tiên được lắp đặt tại Việt Nam. Bể tạo 6 loại sóng, tối đa là 1,2 m. Độ sâu tối đa là 3 m, dành cho những người thích cảm giác mạnh như xây đu tử thần, cầu treo Tây Tạng. Bể massage, bể sủi có độ sâu 0,6 m, tạo cảm giác thư thái, dễ chịu. Bể lặn có độ sâu 3,5 m, dành cho những người thích mạo hiểm. Cũng tại đây có thể tập lặn bằng khí tài hoặc chơi nhảy cầu. Dành cho trẻ em có bể vầy, các đường trượt mini, các trò chơi dưới nước, dòng sông trôi có chiều dài 450 m, rộng 4,5 m, chảy dưới 5 cây cầu, rất nên thơ. Công viên nước Hồ Tây là điểm vui chơi hấp dẫn ở Hà Nội.
Làng cốm Bát Tràng.
Làng Bát Tràng thuộc xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, ngoại thành Hà Nội, nằm ven sông Hồng, là một làng nghề truyền thống nổi tiếng từ xa xưa về sản xuất các sản phẩm cốm sứ bằng thủ công. Cốm Bát Tràng sản xuất từ loại đất sét trắng đặc biệt. Sau khi nhào đất đủ độ dẻo, người thợ dùng bàn xoay để tạo hình sản phẩm, sau đó phơi sấy khô rồi vẽ hoa, trắng men và đưa vào lò nung. Nhiệt độ của lò nung ảnh hưởng đến màu sắc của sản phẩm. Sản phẩm cốm Bát Tràng rất phong phú, đa dạng như bát, đĩa, chén, lục bình, lư hương. Bí quyết ở đây là chất liệu men của sản phẩm có độ óng, sâu mịn và đều. Cách trang trí, vẽ họa tiết trên các loại sản phẩm này rất độc đáo. Ngày nay, đến thăm làng gốm Bát Tràng vào bất cứ thời điểm nào trong ngày, cũng thấy làng quê này luôn sôi động, không khí lao động hối hả, tấp nập. Xe ô tô chở nguyên vật liệu vào làng và chở sản phẩm đi tiêu thụ. Nhiều đoàn khách du lịch đến tham quan, mua hàng lưu niệm. Gốm sứ Bát Tràng nổi tiếng không chỉ trong nước mà còn ở nhiều nước trên thế giới. Các sản phẩm của Bát Tràng đạt chất lượng cao, mẫu mã đẹp, độc đáo, không thua kém hàng gốm sứ của Trung Quốc.
Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội. Hà Nội của ta, thủ đô yêu dấu, một thời đàn bom mới xây, bước chân em chưa mòn lối.